Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2022. Cuốn sách mà Thiền thực hành á, thì chắc có lẽ tuần sau là sẽ gửi đi cho các bạn đạo ở xa. Thì nói trong tuần tới hoặc là tuần tới, đầu tuần tới nữa là các bạn sẽ nhận được. Sách cũng gần hết rồi, tôi không biết còn bao nhiêu mà tôi nghĩ là chắc còn ít lắm. Mấy người nào sinh trễ chắc khó. Thầy thường thường thầy nói lễ Giáng sinh là lễ gì?
Lễ thức hồn
Lễ
à?
lễ sát sinh,
Lễ thức
lễ
hồn,
sát sinh,
lễ
lễ cứu sinh.
lễ cứu sinh, trong cái cùng băng ra năm ngoái lễ lễ Giáng sinh là lễ cứu sinh, mà ở thế gian biến lễ Giáng sinh thành lễ gì?
Sát sinh.
Sinh.
Sát sinh. Tuần này cái bài thư ngỏ có tựa đề là hỗn láo. Hỗn láo hại mình, tâm rối loạn, hẹp hòi ác ý khó tâm an. Thực hành giải tiến tâm không đạt, trí tuệ dồi dào tự cảm an, đường si hành. Tuần này chắc tôi không có băng gì của thầy cho các bạn nghe, tại cái đề tài này thầy có nói nhưng mà rất là ít. Không có dùng cái chữ hỗn láo nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tự khai thác. Tại sao có cái tựa đề là hỗn láo, mà hỗn láo có nghĩa là cái gì?
Mười Thanh xin có ý kiến anh Bảo. Theo cái hiểu của mình á, thì hỗn láo á, là cái người không biết tôn trọng trong cái mối quan hệ mà con người với con người, là họ không bao giờ họ biết tôn trọng cái người khác hết, chỉ biết là coi mình là trên hết thôi. Cho nên từ đó là nuôi dưỡng cái tự ái rất là cao, thành ra là không không có khiêm tốn để mà học hỏi. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Tại sao kêu là hỗn láo?
Con Dung đóng góp thêm anh Bảo. Thì hỗn láo đây cũng như là một, giống một cái hành động mà tâm tối ấy, mà thiếu trí, mất trật tự, thì muốn hơn người khác thôi, trong cái sự tranh chấp hơn thua để làm sao mà được được người mình thắng hơn người khác.
Thường thường ở ngoài đời người ta dùng chữ hỗn là làm sao? Nói hỗn làm cái gì mà người ta nói hỗn?
Dạ em có ý kiến.
Dạ,
Dạ hỗn là
theo em là có
khoan,
âm là hỗn là
để chị gì nói trước đi, chị lo hả? Chị
dạ
lo.
hỗn láo là không có biết lớn nhỏ, không có tôn ti trật tự,
Dạ.
nói không có kiêng nể người lớn hay là cái người trên trước gì hết, thì ở ngoài đời hay rầy cái đó là hỗn láo.
Hỗn láo á, nhưng mà không có biết cái tôn trọng cái trật tự á ha. Rồi, anh Bình muốn nói gì?
Vâng, thế chị cũng nói cái ý của em rồi. Ý em cũng là hỗn láo là chỉ cái hành động bất kính của cái người đối với người người trên đấy, rồi thì những người đi trước, ví dụ như pháp của mình là cái người đi sau mà hỗn láo với người đi trước ấy, cái thái độ bất kính ấy,
Bất kính như
không tôn trọng người khác ấy, cho nên là vậy.
cái đó là trong đạo người ta kêu là mất trật tự á. Thì ở trong
Vâng.
trong đời, trong đạo nó cũng có cái trật tự, cũng có kẻ trên người dưới, nó cũng có kẻ đi trước người đi sau. Thành ra cái hỗn láo này là nói trong cái vấn đề là cái giữa con người với con người. Thứ nhất là nếu mình ở thế gian đó, là nói cái sự giao tiếp giữa con người và con người đó, trong cũng như trong cái đạo không có nói là nhân đó. Nhân là trong cái nhân lễ nghĩa trí tín đó, thì đó có lễ là mình cũng biết là biết trên biết dưới đó. Nhân là giữa cái tình người với tình người, còn cái chữ lễ là mình phải học cái lễ trước. Thì trong cái đạo á, mình trước tiên á, mình phải học cái lễ trước, phải không? Trong cái đạo mình là phải học cái lễ trước. Mình học cái gì học mà mình phải học cái lễ trước. Vậy chứ mỗi đêm mà chúng ta thiền á, chúng ta học cái lễ bằng cách nào? Mỗi đêm ngồi thiền á, mình học cái lễ bằng cách nào?
chắp tay trước ngực rồi nguyện ạ.
Cái đó là nguyện để cho mình định hướng đi. Rồi cái lễ, cái nào kia là lễ? Trong cái phần đó, cái nào gọi là lễ?
Xá ba cái.
Xá ba cái là sao? Cái đó có ý nghĩa gì? Khi mà mình nguyện xong rồi đó, mình xá ba cái đó, cái đó là có ý nghĩa gì?
Cái thức là mình giúp cho mà lục căn lục trần nó thủ lễ.
À, mình dạy cho lục căn lục trần nó thủ lễ. Mình vô là mình tập cho nó cái à. Nó biết chắp hai tay lại để cho âm dương hợp nhất. Tại sao mình chắp hai tay lại để cho âm dương hợp nhất chi vậy? Trong điển, trong người mình nó có điển âm, điển dương. Mà khi mình chắp hai tay lại là âm dương hợp nhất để làm chi?
Để mình hướng cái luồng điển mình đi được, đi lên để tới cái chỗ của chư tiên chư Phật á.
Tại vì khi mà mình chấp hai tay lại đó, hai tay lại á, thì nó cái luồng điển mình nó mới dễ chuyển, cái lời nguyện của mình nó mới dễ chuyển đạt lên bề trên. Nghe không? Mình chấp hai tay rồi mình mới nguyện mà. Thì cái lời nguyện của mình nó dễ chuyển đạt lên bề trên, thành ra mình phải chấp hai tay âm dương hợp nhất. Nghe không? Thì đó, mấy cái phần này mai mốt mà các bạn nhận được cuốn sách Thiền Thực Hành đó, thì nên xem lại kỹ. Ở trong đó có các nghĩa hết. Tại vì nói mà nhiều khi cũng quên. Nhưng mà có cuốn sách lâu lâu lật ra xem lại thì nó dễ nhớ hơn. Còn mấy buổi trao đổi tu học thì mỗi lần kiếm lại nó rất là khó. Mà bây giờ có cuốn sách Thiền Thực Hành rồi đó, thì có cần cái gì thì mở ra xem là nó dễ hơn cho các bạn, dễ ôn lại thôi. Nhiều khi nói mà mình không có đọc đi đọc lại mình cũng dễ quên. Rồi mình phải học cái lễ trước, thủ lễ mới dạy cho lục căn trần nó thủ lễ. Rồi khi mà mình hỗn láo là mình làm những cái gì kêu là hỗn láo? Những cái hành động nào mà kêu là nó thuộc về hỗn láo? Phần lớn á, thường thường á.
Em có ý kiến.
Dạ.
Thường ở trong gia đình á, cha mẹ dạy con không nghe lời á, thì cha mẹ hay nói là đứa con này mất dạy.
Ừ. Nó không ai dạy nó phải không?
Dạ.
Rồi bây giờ trong khi mà mình hỗn láo là cái phần nào nó không có được dạy bên trong mình? Khi mà mình xuất ra, mình xuất ngôn á, mình dùng những cái lời lẽ nó không có lễ độ á, thì cái đó cái phần nào nó xuất ngôn như vậy?
Lục căn lục trần
nó không có được dạy dỗ đàng hoàng. Cũng như nhà mà ta nói nhà này con mất dạy là vậy đó, không có dạy nó, thiếu giáo dục á, thành ra nó mới có xuất ngôn kêu bằng xuất ngôn bất chánh. Xuất ngôn bất chánh là lục căn lục trần. Mà tại sao mà nó có quyền xuất ngôn bất chánh như vậy?
Tại vì chủ nhân ông không có nắm quyền được lục căn lục trần, thành ra không dạy nó được.
À, nghĩa là nó chủ nhân ông là phần hồn ở trong này, nó chưa có nắm lại cái chủ quyền, nghĩa là vẫn còn bị giam hãm tối tâm và chưa có đủ cái sáng suốt mà để truyền bá xuống cho lục căn lục trần, để cho tụi nó trở về cái trật tự, nó biết phần hồn là ai, ông chủ là ai, muốn làm cái gì phải xin phép. Còn nó làm thì nó không cần biết. Nghĩa là khi mà có ai tới kiếm chuyện đó là nó không cần hỏi ý kiến của phần hồn, mà nó cứ nhào ra nó ăn thua đủ với người ta. Thành ra nó có những cái xuất ngôn bất chánh, những cái cử chỉ không tốt. Thì cái đó là tượng trưng cho cái sự mất trật tự. Và trong một cái tiểu thiên địa là cái thể xác này đó, nó có cái dị trầm. Tuần rồi mình có học mấy cách đây một hai tuần gì đó, nó có cái dị trầm. Các bạn còn nhớ không? Trong cái quốc gia mình nó có cái gì đâu? Quốc gia là cái tiểu thiên địa này nè, nó có cái gì đâu?
Thứ nhất là có phần hồn.
Nó bị
phần
cái gì? Nó bị gì đâu mà tụi nó hỗn láo? Bị loạn. Cái học bài á, học bài mê loạn á, cách mấy mấy tuần nè, không biết tuần nào mới đây nè, cái bài mê loạn á, mê loạn cho nên nó bị, nó mới bị, nó không có tuân theo lời của ông chủ nữa, coi như cái quốc gia này không có người cầm đầu, thành ra nó muốn làm gì nó làm, thành ra mới sinh ra những cái tình trạng kêu bằng hỗn láo. Như là xuất ngôn bất chánh, nói bậy nói bạ, không có biết kẻ trước người sau, muốn nói là nói. Chỉ cái phần, những cái phần tử mà lục căn lục trần và chúng sanh ở, ở bên trong mình đó, cái phần càng thấp chừng nào thì nó càng ngu muội chừng đấy. Mà chủ nhân ông chưa có thức giác đó, thì chưa có huấn luyện tụi nó được. Thì bây giờ mình huấn luyện bằng cách nào bây giờ? Mình hàng ngày ngoài cái thực hành cái pháp á, mình có một cái chương trình để giáo huấn lục căn lục trần, nó có cái phần đó nữa. Chứ nếu mà mình không có dạy đó, mình chỉ ngồi thiền không á, mình không có dạy nó thì nó cũng tiếp tục nó loạn à. Thành ra nếu mà nghiên cứu kỹ á, thì có những cái phần mà dạy dỗ lục căn lục trần. Bây giờ muốn dạy dỗ tụi nó là mình phải thấy nó chứ. Thường thường thầy dạy làm sao? Những cái kỹ thuật
theo em á, thường thường á, theo em á thì thường thường á thì mình nhiều làm phương pháp phụ á, là phải làm chiếu minh á, hàng ngày á, phải làm sáng là phải làm chiếu minh.
Cái đó là cái pháp à, cái đó là hành pháp. Rồi ngoài cái hành pháp ra đó, mình phải làm thêm những cái gì mà thầy dạy á, trong ngày á, khi mà mình sống hàng ngày á, mình phải làm cái gì thêm nữa chứ mình hành pháp không có đủ.
Hành thêm pháp cái niệm Phật.
Niệm Phật là một chuyện là niệm Phật. Mà khi mà mình niệm Phật á, làm sao mà mình dạy được cái ông trần của mình? Mình dạy nó làm cái gì trong lúc mà mình niệm Phật?
Mình nhủ với nó, nặng mình kêu bằng mình khuyên giải nó, nói từ từ các bạn phải nghe theo tôi để chủ nhân ông nè, để niệm theo, ráng niệm để chúng ta được mở trí và định tâm hơn. Khuyên giải từ từ thì nó nghe, nó lắng nghe, rồi một mặt mình niệm, mình chiếu xuống, mình chiếu xuống.
Trong lúc mà mình niệm Phật á, mình phải hạ cái lệnh.
Dạ.
Cái lệnh đó là cái lệnh đó là làm sao?
Các người phải niệm theo tôi.
Các người phải niệm như tôi ha. Đó thì có phải hạ, lúc đó là mình chỉ hạ lệnh thôi. Mình hạ lệnh để cho nó niệm theo mình. Rồi khi nào mà nó lâu lâu mà nó thấy nó hơi bị lơ đãng, nó dắt mình đi chỗ khác ha. Anh chỗ này nói thôi các con là nghe nghe băng thầy niệm theo đi các con, thấy không? Cái chánh là phải hạ lệnh ngay lúc đầu là các người phải niệm như tôi, còn cái kia là phải lâu lâu khuyên nhủ tụi nó một chút. Nhưng mà lúc đó mình không có dạy nó, lúc đó mình chỉ dạy nó niệm Phật thôi. Trong lúc mà mình ngồi niệm Phật mỗi ngày á, là lúc đó mình chỉ dạy nó niệm Phật thôi, chứ chưa có dạy cái gì khác hết á. Mà dạy cái niệm Phật đó, cái mục đích để làm cái gì? Mình kêu tụi nó niệm chung với mình đó, để mục đích để làm cái gì?
Để tăng cái sáng suốt của tụi nó.
Ừ, để nâng cao cái trình độ của nó lên, để cho sau này mình lúc mà mình phân giải tụi nó sẽ hiểu nhiều hơn. Thấy không? Cho nó tập trung lại, nó đừng có phân tán hướng ngoại nữa. Thì lúc mình nói chuyện đạo tụi nó dễ nghe hơn, nó dễ hiểu hơn. Còn nếu mà nó để cho nó phân tán hoài, nó lo nó hướng ngoại hoài, thì lúc đó mình nói nó không nghe. mình nói gì nói nó không nghe, cái đó là lúc đó mình nâng cao cái trình độ lên. Tại trong một cái quốc gia mà chỉ nếu mà chỉ có phần hồn tu á, mà ở dưới nó không tu á là loạn à. Mà một quốc gia loạn á thì mình đâu có làm gì được, mình đâu có điều khiển được. Thành ra nó muốn hỗn láo lúc nào nó hỗn chứ, mình đâu có chặn nó được. Nó đâu có hỏi ý kiến mình trước khi nó làm đâu. Nó đâu có biết cái gì là phải, cái gì là trái. Đó, nó không có biết cái gì hết trơn. Thành ra mình cái lúc đó rồi, ngoài cái niệm Phật ra mình còn phải làm cái gì? Cái này là dạy dỗ nha. Cái này là phần dạy dỗ à, chứ không phải là phần dạy niệm Phật không. Phần dạy niệm Phật là mình biết rồi đó. Bây giờ mình dạy cho nó niệm Phật rồi, mình phải nói cho nó nghe, mình phải giảng giải cho nó chứ. Nếu không nó cũng ngu à. Tại vì nên bây giờ nó cái trình độ nó khá, nó có thể tiếp thu được nhiều cái chuyện mà thanh nhẹ mà phần hồn muốn giải cho nó. Nhưng mà bây giờ cái phần dạy dỗ đó thì thường thường trong ngày á, làm sao để mình thấy tụi nó? Tại bây giờ mình chưa thấy mà. À, bây giờ mình làm sao để ít nhất mình cũng bắt đầu thấy tụi nó, mặc dù chưa có thấy tận mặt nhưng mà mình cũng biết được nó. Thường thường thầy dạy cái kỹ thuật gì?
Thầy dạy cái kỹ thuật là hỏi ngược lại thôi mà.
À, phải chia làm hai khối, phải hỏi ngược lại. Tại nếu không á, mình nói với mình là một. Nếu mà mình không chia ra làm hai khối á, thì lục căn lục trần với mình là một, mình không biết ai là ai hết. Mình tưởng nó là mình, nhiều khi nó làm bậy làm bạ, mình tưởng mình đâu phải, cái đó là lục căn lục trần. Nhưng mà mình không biết đâu, mình tưởng là mình. Thành ra mình phải phân ra làm hai. Phân ra cái nào lục căn lục trần, cái nào là phần hồn. Thì mình lúc mà mình phân ra, mình hỏi ngược lại là mình phân ra mình, một mình là phần hồn, hỏi cái phần kia, cái phần mà làm bậy làm bạ đó, mình hỏi nó làm sao? Thường thường thầy dạy cho mình những cái ví dụ để mình hỏi nó, mình hỏi làm sao? Bây giờ ví dụ giờ nó muốn hơn thua đủ với người ta, rồi bây giờ mình phải hỏi nó làm sao? Hay là nó muốn rủ mình đi đâu, đi ra ngoài, đi chơi hướng ngoại, là mình hỏi nó làm sao?
Thì mình hỏi nó cái này có cần thiết hay không,
Ừ, cái
mình
này
phải hỏi nó cái này có cần thiết hay không,
rồi, có cần thiết không, có ích lợi gì không, rồi đi tới đâu, rồi làm sao, làm cái này rồi đi tới đâu, hỏi tới gì đó. Thì lúc mà nó hết hết trả lời được đó, thì lúc đó mình mới dẫn giải cho nó. Thì mình dẫn giải bằng cái gì? Mình lấy cái gì để mình dẫn giải tụi nó? Mình phải có cái gì mình mới dẫn giải được chứ, còn mình trong ruột mình không có cái gì hết, sao mình dẫn giải nó? Mình nói cái gì với tụi nó bây giờ? Thì bây giờ là mỗi ngày là mình thầy dặn mình, ngoài cái hành pháp ra mình còn phải nghe băng, mình còn phải nghiên cứu đạo pháp, mình còn phải mổ xẻ chân lý để mình hiểu được cái siêu lý. Rồi lúc đó mình mới dùng cái đó mình truyền bá cho lục căn lục trần và chúng sanh trong cái bản thể mình nó hiểu. Thành ra cái phần đó mình phải có mình mới truyền được. Còn mình không có, mình không học đạo. Mình không có học đạo thì làm sao mà mình truyền bá cho nó được. Mình đâu có cái gì đâu mà mình để nói cho nó nghe. Tại vì chủ nhân ông còn không biết làm sao nói cho nó nghe được. Mình muốn cho người ta cái gì mình phải có mình mới cho được. Bây giờ phần hồn muốn truyền bá những cái sáng suốt, những cái siêu lý, những cái chân lý cho lục căn trần và vạn linh trong này nó hiểu, thì phần hồn ít nhất cũng phải tiếp thu được cái đó, phải đem vào tâm được, thì lúc đó mới nói lại được. Nhiều khi nghe hiểu mà nói lại không được, nó có nhiều giai đoạn, có nhiều trình độ và nhiều giai đoạn. Có khi thầy giảng xong mà nghe không hiểu gì hết, không nhớ gì hết, cũng nói tiếng Việt Nam vậy mà nãy giờ ông nói gì nó không nhớ, không nhớ gì hết, không, nghĩa là nó không có đem vô được. Có khi nhớ mà chưa có nói lại được, chưa có đem vô được nhiều á, nói lại không được. Rồi tới một giai đoạn nữa nghe mà nhớ rồi có thể lặp lại được, thì lúc đó mình có thể truyền bá cho nó được. Mình nói lại một cách mạch lạc rành rẽ chính xác, thì lúc đó mình sẽ dạy tụi nó được. Thành ra giờ mỗi tuần mình học là mình học những cái gì mà chính xác, thành ra nhiều khi cho các bạn nghe băng thầy để cho mình có những cái lời lẽ, những cái ngôn từ, những cái từ ngữ chính xác mà ông thầy ông dùng đó, để cho mình có thể dạy lại cho chúng sanh ở bên trong mình. Thì lúc đó mình mới dẹp được cái sự hỗn láo, lúc đó thì nó có trật tự nữa. Cái đó là cũng là một cách để lập lại trật tự bên trong mình. Khi mà hỗn láo như vậy là chứng minh đó, bên trong này nó mất trật tự, nó bị loạn à. Nó không có trật tự là nó bị loạn. Một cái quốc gia bị loạn thì nó đâu có yên. Đúng không? Thành ra mình phải dùng cái sự chân chánh của bề trên ấy, để xuống đây ấy, dạy lại cái đám ở dưới này. Cái đó kêu bằng gì? Lấy cái chân chánh của bề trên mà xuống để thì dạy lại cái dân ở trong mình, nó kêu bằng cái gì?
Cái đấy gọi là chính trị là đúng.
À, chính trị. Chính trị là lấy cái sự chân chánh của bề trên á, xuống dạy cái đám lục càng như này. À, cái đó kêu bằng chính trị á. Rồi mình dạy nó, rồi một mặt mình hành pháp. Mà cái sự hỗn láo đó, nó biểu hiện cho cái gì? Về điển quang nó biểu hiện cho cái gì? Cái gì mà mất trật tự mà mấy cái đó là tại vì cái phần trược ở trong người nó còn nhiều quá. Mất trật tự là trược lắm. Động, trược. Mất trật tự là nó đi chung với động loạn và trược. Là chứng minh là mình chưa có hành pháp đầy đủ, chưa có hành pháp đứng đắn, và mình cũng chưa có tu đứng đắn, như là mình chưa có chịu mà đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Mình còn mở cái cửa thế gian nhiều quá thì nó hướng ngoại, thì đương nhiên nó phải rước cái trượt vô. Mà trượt vô nhiều quá mà mình giải không nổi thì nó sẽ làm ra, gây ra cái sự mất trật tự. Cái đó là loạn, mê loạn là vậy. Là khi mà một người mà xuất ngôn bất chánh á, là mình biết ở bên trong này nó loạn rồi. Nội khoa tâm lý bất ổn, không có thể nào mà làm chủ được mình, khó mà trở về với cái sự thanh tịnh lắm. Mà mình tu á, cái mục đích của mình là buông bỏ cái sự động loạn để trở về sự thanh tịnh. Mà mình không có giải nổi, mình không có, nếu mà nó hỗn láo như vậy là chứng minh là bên trong này nó loạn dữ lắm, và nó mất trật tự và nó trượt dữ lắm, giải không có kịp. Thành ra mình mới hiểu mà ông Phật, mà khi mà ông đã giải xong hết rồi, ông không có bao giờ mà muốn trong tâm của ông có dính một chút bụi trần nào hết. Nghĩa là vô là ông phải giải liền tức khắc. Chứ ông nói không, để lâu quá giải không kịp. Ông Phật mà ông còn nói vậy á, thì mình biết rồi. Bây giờ mình ý thức được là mình sống ở dưới thế gian là mình có nhiều cái sự ô trược lắm. Lúc nào mình cũng phải nghĩ tới giải. Chứ đừng có nghĩ là mình là người thanh. Mình là còn mang cái xác người, là còn trần trượt, mà còn ăn uống, còn đủ thứ, mà còn chung đụng với đời, mà làm sao mà mình thanh được. Thì mình phải luôn luôn mình nghĩ tới cái chuyện mà thanh lọc và giải. Giải những cái trược điển đó để cho mình được thanh nhẹ. Thì khi mà mình lập lại trật tự rồi á, thì mình đi tới cái trạng thái mà làm chủ được mình á, kỳ rồi mình cũng có học nó kêu bằng cái gì? Cơ gì? Khi mà mình lập lại được trật tự ở bên trong, cơ gì?
Tiến hóa.
Khi nào mà tiến hóa, nhưng mà khi nào mình làm chủ được mình?
Mình
cái luồng điển tiến lên đó.
Kêu bằng cái điểm đó, kêu bằng điểm gì? Khi mà mình làm chủ được mình rồi đó, kỳ đó mình có học quá, cách đây một tuần hai tuần gì nè, cái gì?
cái luồng điểm của mình khi đấy nó phải là thoát khỏi bộ đầu rồi chứ.
Thì nó phải đi tới cái cơ quy nhất. Cơ quy nhất là sao?
Nhà thượng trung hạ đều hội tụ lên trên.
Quy về thống nhất.
Về thông tin bộ đầu.
À, thì khi làm sao mà để mà chứng minh là mình đã được cơ quy nhất?
Cái đấy lúc nào mình cũng phải trụ được ở trên đỉnh đầu thì mới là cơ quy nhất thực hiện được.
Chưa đủ. Trụ đỉnh đầu không có, chưa có đủ. Có ai nhớ không?
Cơ quy nhất là hiệp hiệp khí cùng trời đất, rồi nhắm mắt lại là thấy ánh sáng.
À, nhắm mắt lại là thấy ánh sáng. Vậy đó là trình độ cao lắm, chứ không phải là mình nói mình trụ, mình làm sao lấy chứng gì, lấy cái gì chứng minh là mình trụ. À, cái đó là trụ thiệt á. Khi mà nhắm mắt một cái là nó sáng trưng, là biết là mình đã giải bỏ hết cái sự trần trược rồi, nó mới sáng. Còn mình nhắm mắt mà còn thấy tối á, là còn trần trược. Thành ra cái đó mình không có thể nào tự gạt mình được hết á. Nếu không á, nếu mà mình mơ hồ á, là mình dễ gạt mình lắm. Mình nói hồi bây giờ tôi trụ bộ đầu rồi, tôi quy nhất rồi. Thấy không? Nhưng mà không có cái gì bằng chứng gì mà rõ ràng hết á. Làm sao lấy cái gì mà đo lường? Thì tuổi trong này nó có thể gạt mình như chơi rồi. Nó nói xong rồi đó, bây giờ quy nhất rồi, nhưng mà không có quy gì hết trơn á. Nó nói giờ trụ đỉnh đầu rồi, nhưng mà lấy cái gì chứng minh? Đâu có trụ, hướng thượng chút xíu vậy thôi chứ đâu có trụ. Nó hút xuống dưới liền. Cái trần trượt nó lôi cuốn liền chứ đâu có phải dễ. Nó không có phải đơn giản như vậy. Thành ra cơ quy nhất là nói cho mấy người mà ta đã lập lại hết trật tự, đi tới cái trọn lành rồi đó, thì lúc đó không còn trần trượt, mà sự trần trượt không có thể lôi cuốn họ được nữa thì mới được. Còn cái sự trần trượt mà nó còn lôi cuốn mình đó là mình chưa có quy nhất đâu. Nó còn lôi cuốn mình là không thể nào mình sáng được. Mình nhắm mắt là thấy sáng là đi ra khỏi rồi. Là cái người đó là trần trượt, là cỡ ông Phật trở lên đó, là ông làm cái chuyện đó dễ dàng, chứ mình chưa làm được. Thấy không? Ra mình phải thấy là phải đi. Cái giờ mình nói ra để mình hiểu là cái con đường đi nó đi như vậy đó, chứ không phải là nói là để cho mình đạt được liền. Mình chưa có đạt được liền đâu, cuộc hành trình nó còn dài mà. Mình đi cái tu là cái chương trình dài hạn mà. Ông Phật ổng tu mấy ngàn năm ổng mới đắc đạo mà, còn mình đâu có bao nhiêu đâu. Thành ra cái chương trình mình là sắp đặt là đi đi hành pháp, cuộc hành trình của mình là cuộc hành trình dài hạn, phải tính nhiều kiếp chứ không phải là tính một kiếp. Thành ra không có nên nôn nóng là vậy, từ từ giải quyết được một ly hay một ly, không cái gì mà phải nôn nóng hết trơn ấy. Được bao nhiêu hay bao nhiêu, mình để đi coi coi. Để cho cái nghe cái các bạn nghe cái cơ quy nhất cả bùng bùng, đợi chút xíu tôi tìm cái bằng này, cái phần này hình như tuần trước có nói bên Pháp mà như bên Việt Nam không có nói cái phần này.
Xin thầy cho biết làm thế nào hành giả biết mình đã tiến đến cơ quy nhất tam giới thượng trung hạ trong bản thể.
Khi mà tiến tới cơ quy nhất thượng trung hạ là lúc nhắm mắt hiệp khí cùng trời đất xuất phát đi lên, không còn thấy thể xác nữa mà chỉ thấy ánh sáng để tiến hóa mà đi tới mà thôi.
Nghe thấy không? Thầy nói khi mà nhắm mắt đó là cái luồng điển mình hiệp khí cùng trời đất, nghĩa là cái tần số của mình đó, nó hòa được với cái tần số của cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ à. Nghĩa là nó mạnh lắm á, nó cao lắm á, nó mới hiệp, nó mới nhập vô được. Chứ nếu mà hai cái tần số nó khác nhau là không thể nào mà mình hiệp khí với càn khôn vũ trụ được. Lúc đó là nhắm mắt là hai cái nó hòa là một rồi. thì lúc đó nhắm mắt là thấy sáng đi lên rồi, cái chỉ có tiến hóa đi lên thôi, chứ không có còn mà bị mà trồi sụt như mình là khi mình còn ở trong thể xác nữa. Nghĩa là cái chuyện mà thống nhất của trong cái tiểu thiên địa này nó đã xong rồi, nó đi tới cái, nó đạt tới cái sự quy nhất rồi, tam giới thượng trung hạ nó là một rồi đó, như là thống nhất rồi đó, thì nó không còn loạn nữa, mà không còn bị động loạn, mà không còn bị thu hút bởi cái sự trần trượt ở đời, sống ở đời nhưng mà không có bị nhiễm trần, cư trần bất nhiễm trần là vậy đó. Thì lúc đó cái phần hồn nó không có bị nhiễm trần nữa, nhắm mắt là chỉ có thấy ánh sáng nó rút đi lên rồi. Thành ra cái cuộc hành trình mà đi từ đây tới đó đó, thì đối với mình thì nó còn dài lắm, nhưng mà mình biết cái mục tiêu là đó, mình phải đi tới đó. Lúc đó mình mới làm thật sự làm chủ lại đây mình. Mình hiểu rõ mình biết rõ tất cả những gì nó xảy ra ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình có thấy được từng nơi chỗ nào làm việc như thế nào, mặt mày ra sao, mình nắm vững. Cái đó Phật. Thành ra trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, cái chữ Phật có nghĩa là gì? Trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, cái chữ Phật là cái gì? Khi mà mình đi tới chữ Phật đó,
thanh tịnh ở nơi mình.
Phật hay thân tịnh ở nơi mình có nghĩa là gì? Thầy có cách nghĩa thêm đó. Phật hay thân tịnh ở nơi mình có nghĩa là cái gì? À, cái này nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà không có hiểu á, là thầy nói làm sao?
Thầy nói là Phật hiểu hết cái trong của Phật, cái trong bản thể chúng sanh của Phật.
À, nghĩa là khi mà thầy giảng tới chữ Phật á, thầy nói Phật hay thân tịnh ở nơi mình là hiểu rõ chuyện của chính mình. Lúc đó mình biết hết cái chuyện ở bên trong này rồi mới thành Phật. Là ông Phật ông biết rõ ổng hơn. Nghe không? Còn mà mình tu mà đầu đề sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật mà mình không thông á là sao? Tu theo Phật mà đầu đề sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật không thông là sao? Thầy nói làm sao?
Mình cũng như con két.
Nghĩa là mình không có thể nào nói mình là đệ tử nhà Phật được. Mình không phải là Phật tử. Đầu đề sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật nguyên lý mà mình không hiểu, mình không nhớ là mình không có niệm được á. Mình niệm sáu chữ đó mình niệm cũng không xong thì mình không phải đệ tử nhà Phật. Có nghe cái đó rồi phải không? Cái này thầy nói thường lắm à. Đầu đề có sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật mà mình không thông á là mình không phải đệ tử nhà Phật. Nghe không? Là hiểu rõ chuyện của chính mình. Không phải đi lo hiểu chuyện người ta, chuyện của mình là hiểu không xong mà. Tu suốt cả cuộc đời cũng chưa chắc gì hiểu hết nữa, mà mình dùng cái sáng suốt á, mình đi chiếu rọi cái sự sai trái của người khác á, là mình đi lầm đường rồi. Tu cái đó là tu mà tu sai là vậy. Tu cũng có thể tu sai chứ không phải ai tu cũng đúng không? Bởi vậy chứ mới luân hồi nhiều kiếp là vậy. Tu hoài tu không đắc, không có tiếng. Đáng lẽ người ta tu là mỗi kiếp mỗi lên mà nhiều khi nó còn bị tuột nữa, là tại vậy đi không có đúng đường, đi ngược đường, đi ngược chiều á. Rồi, không láo. Thì có một cuộc băng mà tôi tìm không ra tại không có biết ghi cái gì rồi đó, thầy có nói. Cái người ân sư của mình á, là mấy cái người mà ân sư của mình là ai? Mình có thể hỗn với ân sư. Vậy chứ ân sư của mình là ai?
Hoàn cảnh là ân sư.
Hoàn cảnh là ân sư, rồi hoàn cảnh đó là ai?
Hoàn cảnh đó là những cái nghịch cảnh tạo đến, đưa đến cho mình những cái sự đau khổ, thống khổ chẳng hạn. Thì mình nhớ cái đó là cái ân sư của mình.
À, là cái người hoàn cảnh là ân sư, nhưng mà bây giờ ân sư là phải đưa bài cho mình phải không?
Dạ.
Rồi ai là người đưa bài cho mình?
Ông trời.
Ngoài ông trời ông có chuyện ngồi ông ở trên ở dưới thế gian này, ông đâu có làm nữa, ông cho người khác.
Dạ, người lao công miễn phí anh.
À, anh Tiến nhớ đó, lao công miễn phí vô rồi đó. Mới học đây 1-2 tuần rồi quên rồi không? Ông phải nhờ lao công miễn phí, là mấy người đó nó phải ăn uống là no, nó phải hít thở nè, nó phải ăn cơm nè, nó có sức nè, nó mới tới nó chửi mình được phải không? Chứ ông trời đâu có làm chuyện đó. Ông trời cũng làm chuyện bên trên. Còn dưới thế gian này ông phải chuyển cho người làm. Mọi người có công việc hết nè, không ai ở không hết á. Mấy người nào ăn mà không biết tu thì ông chuyển cho đi làm lao công miễn phí. Thấy không? Lao công miễn phí là ăn cơm trời mà nói chuyện thế gian, hay là ăn rồi đi chửi người khác á. Nghĩa là làm lao công miễn phí đó, ông mượn mấy cái người đó để đi thử mấy người tu. Mà nếu mà người tu hỗn láo chửi lại người đó đâu có được, đâu có được hỗn với thầy. Người đó là thầy của mình, đưa bài tới là cũng như là thầy của mình đang thử mình mà. Mình đâu có được quyền mà hỗn láo. Thành ra không có được mà nói bậy nói bạ, phải không? Phải cảm ơn. Phải cảm ơn ân sư chứ không có được hỗn láo với ân sư. Cãi lại hay là chửi lại là hỗn láo. Không có được hỗn với thầy mình. Thầy tới thử mình mà mình dám hỗn láo đâu có được. Có cái cuộn băng đó thầy có giảng mà tôi tìm không có ra, không biết ghi cái gì, không tìm không ra. À, đó cũng có nghĩ tới là cái chữ hỗn láo này nó thành một cái đề tài. Rồi. Hỗn láo hại mình tâm rối loạn. Câu đầu này nói sao? Nãy giờ mình nói hỗn láo rồi, giờ các bạn đọc cái câu này dễ hiểu rồi đó. Hỗn láo hại mình là hại cái gì? Khi mà mình hỗn láo, mình hại mình đó là mình hại cái gì? Hại bằng cách nào?
Tức là
khổng nghiệp.
Mình hại cái thần kinh khối óc thôi nhé.
Là khổng nghiệp đó chứ.
Mình hại cái thần kinh khối óc của mình. Tại sao mà mình khi mà mình hỗn láo á, mình hại cái thần kinh khối óc của mình.
Vì nó gây động loạn.
Mình hỗn láo.
Tại vì khi mà mình hỗn láo á, là bắt đầu trước khi mà mình hỗn láo á, là ở trong này nó cũng có những cái tư tưởng rồi chứ. Cũng có ác ý rồi chứ.
Có.
Thì mấy cái đó là khi mà mình phát ra một cái ác ý á, là nó chấn động. Cái đó là một cái chấn động. Mà chấn động nó thuộc loại chấn động nào? Chấn động trượt. Mà cái chấn động trượt á, nó sẽ làm rối loạn cái thần kinh của mình. Nó chấn động cái, nó phóng ra những cái tà khí. Trước hết là nó chấn động cái thần kinh khối óc của mình. Cái tà khí, cái trượt khí, những cái chấn động tà trượt đó, trước khi mà nó phóng ra ngoài á, là qua cái lời nói của mình đó. À, nó qua cái tư tưởng nó đã chấn động cái thần kinh khối óc của mình rồi. Mà cái thần kinh khối óc của mình đó là một cái bộ phận quan trọng nhất của con người, tại nó điều khiển hết cái sự hoạt động của cái cơ tạng của mình mà nếu mà nó bị xáo trộn á thì nó gây ra cái gì? Thần kinh khối óc mình nó bị xáo trộn nó gây ra cái gì lúc đó? Lúc
nội
đó
khoa tâm lý bất ổn.
Nội khoa tâm lý bất ổn là lúc đó cái nó đâu có điều khiển được cái cơ tạng này. Cơ tạng này nó cũng như là một cái guồng máy. Nhà máy nó chạy 24/24. Các bạn giờ mới thấy ra không có cái máy nào mà chạy 24/24 mà mấy chục năm vậy đó. Không ngừng nghỉ. Mà nó chạy sai một cái á, là nó ra cái gì?
Cái máy.
Ra bệnh. Mà cái bệnh đó là kêu bằng bệnh nan y á, là tại vì cái guồng máy nó hư rồi, sửa khó lắm. Mỗi ngày á, cái cơ tạng mình á, nó sản xuất những cái tế bào nó sản xuất không ngừng nghỉ, tế bào nó để nó thay thế cho mấy cái tế bào mà chết hoặc là mấy tế bào hư á. Thì cái mình ăn uống vô là mỗi ngày cái cơ thể mình nó sản xuất ra tế bào. Nó ra những cái tế bào đó mà những cái tế bào đó mà sản xuất không có đúng á thì nó sinh ra bệnh gì? Tại vì tế bào gan này nó phải sản xuất ra tế bào gan, tế bào phổi thì phải ra tế bào phổi. Mỗi cái tế bào của cái cơ bộ phận nào nó phải ra giống như vậy thì nó mới thay thế được. Mà nó ra không đúng thì làm sao?
Thì bệnh cancer,
ung thư. Nó ra cái bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư là cái gốc nó là vậy đó. Ngày nào nó cũng sản xuất ra tế bào hết mà nó sản xuất không có đúng nữa. Nó ra cái tế bào bệnh. Cái tế bào đó nó không có sáp nhập vô được những cái bộ phận của mình nữa, thành ra nó mới lòi ra ngoài, nó bị đẩy ra ngoài, nó nằm ở ngoài, thành ra nó thành ra cái cục bướu, cục ung thư là tại vậy đó. Thay vì nó nhập, nó hòa tan vô trong đó thì nó thay thế mấy cái tế bào cũ thôi, mà bây giờ nó không giống nữa, nó không có thể cái nào hòa nhập được đó, tại nó ra cái tế bào khác rồi. Cái tế bào này mà cơ thể mình không có cái tế bào này. Cái tế bào này nó ra rồi, nó ra mà mỗi ngày nó mỗi sản xuất vậy, thành ra cái cục ung thư nó càng ngày nó càng to, thành ra cái bệnh này nó khó trị ở chỗ đó, ra cái cục ung thư nó càng ngày càng to. Mà nếu mà đi trị bệnh thì nó cho thuốc vô thì tế bào tốt cũng như tế bào xấu thì đều giết hết. Thành ra mình riết là một cái cơ thể mình nó càng ngày càng quỷ hoại luôn là vậy. Thành ra cái nguồn gốc nó từ trong cái tư tưởng, cái ác ý của mình nó sinh ra mấy cái đó. Hay là những cái quốc khí của mình nó cũng có thể sinh ra mấy cái đó. Nó làm cho cái cơ tạng mình nó không có hoạt động đàng hoàng nữa. Nên cái guồng máy này nó chạy không có đều nữa. Mà nó dễ sinh bệnh, mà không phải nó sinh bệnh liền. Nó từ từ, nay một chút, mai một chút. Nó cô động lại nó mới thành ra cái bệnh, chứ không phải thành ra cái bệnh liền. Thành ra ta nói bệnh do tánh sanh là vậy. Cái tánh mình làm cho cái cơ tạng mình nó hư. Mà cái đó thầy nói là đại tội. Tại sao cái đó là đại tội? Tại sao cái đó nói là đại tội? Đại tội là tại vì ông trời ông cho mình cái cơ thể tốt lành mà mình phá hoại nó. Mình không biết bảo trọng nó mà mình phá hoại nó. Thành ra cái đó là tội lớn lắm. Xuống đây ông trời cũng cho mình cái bản thể tốt lành để cho mình tu tiến. Ngoại trừ mình bị những cái nghiệp quả thì ông cho mình cái hình phạt liền. Thì ông cho mình cái cơ thể nó không có lành mạnh. Thì cái đó mình phải học trong cái bài học đó. Nhưng mà phần lớn xuống đây, khi lớn lên ông trời cho mình có cái cơ thể tương xứng với cái nghiệp quả của mình. Rồi mình phải bảo trọng nó. Lúc mình khởi đầu nó còn tốt, mình phải ráng giữ cho nó tốt lâu ngày. Với thời gian nó cũng hủy hoại, nhưng mà đừng có làm cho nó hủy hoại sớm hơn dự định nữa. Nhưng là nếu mà mình tiếp tục mình sống với những cái tánh hư tật xấu của mình đó, là mình làm mình hại mình nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình xuống đây, nếu mà mình không hiểu thì không cho mình bệnh nữa. Thì những cái hành động sai trái của mình đó, nó sẽ gây ra những cái bệnh hoạn cho mình, mà mình phải chịu trong cái kiếp này tới chết trước khi ra đi. Ai cũng phải lãnh cái bệnh để ra đi đó, nhưng mà mình sẽ lãnh cái bệnh hoạn nặng nề, nó làm cho mình khổ nhiều á, để hành hạ mình, để cho mình thức tâm. Cái đó là cái luật trời, mà luật trời nó nằm ở bên trong mình á. Khi mình làm gì bậy á, nó chiết ra độc tố, nó làm xáo trộn thần kinh. Thành ra mấy cái đó mình phải cẩn thận. Thành ra cái câu đầu thầy nói hại mình là hại chỗ đó, hỗn láo là lúc đó thần kinh mình nó rối loạn rồi, mình gieo mình phóng ra cái trược khí rồi. Là trước khi mà mình hại người ta là mình đã hại mình rồi. Trước khi mà mình nghĩ là cái lời nói mình sẽ hại cho người khác là mình tự hại mình trước rồi. Cái tâm mình nó rối loạn rồi. Mình tu để trở về cái sự trật tự, yên tịnh, thanh tịnh mà cái tâm mình nó bị rối loạn rồi. Rồi chưa kể tới cái khẩu nghiệp là cái tới sau. Là khi mình phóng ra những cái tà khí á, thì cái luật theo cái luật nhân quả thì mình sẽ lại lãnh lấy cái sự ác ý từ cái ác ý nó tạo ra cái luật đó, thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả của cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp thì nó đi tới cái gì? Thì nó cũng làm cho mình bệnh hoạn, nó để cho mình thức tâm. Mấy cái đó là mấy cái luật để cho giúp cho mình thức tâm thôi, chứ không phải để hại mình. Nhưng mà cái người, cái mà hại mình nhất á, là mình tự hại thôi. Chứ ông trời ông ra mấy cái luật á, không phải để hại mình. Dù cho mình có bị cái gì đi nữa là cũng để giúp cho mình thức tâm thôi, chứ không phải để hại mình. Mà chính mình không thức tâm, mình tự hại mình. Mình đem cái rắc rối vô cho tâm mình, mình đem cái sự động loạn vô cho tâm mình. Thành ra cái tâm mình nó bị rối loạn. Là mình muốn hơn thua với người khác á. Mình không có thức tâm mà mình quay về nhịn nhục, học cái nhịn nhục. Thành ra lúc đó mình sẽ bị càng ngày càng rối loạn thêm. Hẹp hòi, ác ý, khó tâm an. Câu này dễ làm sao? Hẹp hòi.
Dạ, em đồng ý, anh đồng
ý. Rồi, anh Tiến nói đi.
Dạ. Thì em thấy cái câu này là cái câu trên anh đã giải cũng tròn trịa với cái câu này rồi. Thành ra cái câu mà hẹp hòi, ác ý, khó tâm an là tất nhiên là cái tâm mình đã muốn hơn người ta. À, muốn chèn ép người ta. Có cái ác ý rồi, cho nên đó là khởi mình mà là nói những chuyện bất chánh bất ngôn thì tất nhiên là mình, chính mình là mình phải hại mình trước. Thì cũng như có cái câu ấy, ngậm máu phun người là dơ miệng mình, mà chắc gì mình phun trúng người ta mà cái mình miệng mình đã dơ trước rồi. Cho nên cái tâm mình nó hẹp hòi, ác ý là mình muốn hại, muốn hơn người ta là mình đã hại cái tâm mình trước. Em xin hết.
Đúng vậy. Thì lúc đó cái tâm mình không có mở nữa, cái tâm mình nó đi vô cái chỗ hẹp hòi, là đi vô cái chỗ tâm tối á. Khi mà mình muốn hơn thua nè, tranh chấp nè, ghen tị nè, ác ý nè, thì mình muốn hơn người ta, muốn đè bẹp người ta, muốn hại người ta. Rồi do cái đó là do cái tâm hẹp hòi của mình, nó không có mở rộng, nó chỉ nghĩ cái chuyện eo hẹp thôi, không phải nghĩ tới cái từ bi bác ái quảng đại của chư Phật, mà nghĩ tới cái chuyện hẹp hòi của ác quỷ ấy. Thì đó là nó mình tự đóng lại mình tự đóng cái tâm mình cho nó hẹp hòi trở lại. Thì lúc đó mình chỉ phóng ra những cái tư tưởng xấu, những cái ác ý. Những cái ác ý thì nó, những cái đó thì nó là cái chấn động mà trượt, chấn động mà thấp. Thì lúc đó nó, cái tâm mình đâu có an được. Mình vô cái chỗ động, chỗ tâm tối, cái chỗ nặng trượt. Thì cái tâm không bao giờ an được hết. Mình sẽ bị sống trong một cái cõi âm u. Thì không có thể nào an được hết. Mình phải ra ánh sáng, mình sống mới an. Còn nhốt mình ở trong một cái ngục tù tâm tối á, cái tâm mình nó không có vui, không có an. Mình ra hẹp hòi, ác ý, khó tâm an. Mình tu để mở rộng cái tâm mình ra, chứ không phải là khép chặt cái tâm mình lại. Khép chặt cái tâm mình lại là mình ràng buộc mình nó càng ngày càng eo hẹp thêm. Thành ra nên mình phải mở tâm ra. Mà muốn mở cái tâm ra thì lúc đó mình phải vun bồi những cái đức tính nào. Đức tính nào mà tiên Phật cũng cần, mà mình cũng cần.
Nhịn nhục.
Nhịn nhục là phải làm sao? Bây giờ mình nhịn nhục là mình phải làm sao để mình học cái nhịn nhục nè. Tới chửi người ta, tới người ta chửi mình tới tấp á, không có làm gì hết trơn, lại nó chửi tới tấp vậy. Làm sao mà học nhịn nhục?
Rồi mình quay vô trong mình thấy sai của mình.
Sai gì? Nó nói sai rồi. Mình đâu có chọc nó đâu. Tới chửi mình mà nói mình sai chỗ nào đó. Nó sai rõ ràng.
Ca lữ niệm Phật.
Hả?
Ca lữ niệm Phật.
À, ca lữ niệm Phật này nó chửi một câu, niệm câu vậy đó. Làm được không? Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là gì?
Mở lòng yêu thương từ bi.
Sao mở được? Tụi lục căn trần này nó đang muốn quánh giặt mà sao mở lòng yêu thương từ bi? Làm sao mở được?
Mình nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân á.
Hả?
Mình nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân.
Nguyên nhân là sao?
Nguyên nhân chắc hồi đó mình cũng chửi người ta, bây giờ người ta chửi mình.
Người ta chửi mình á, thì bây giờ mình phải chấp nhận bằng cách nào? Bây giờ mình chấp nhận bằng cách nào? Tại vì cái tuổi mà nói loạn á, đâu phải là phần hồn. Lục căn trần chúng sanh này nè. Bây giờ mình thế một cái câu chữ bằng một cái câu niệm Phật. Mà muốn thế được như vậy á, là mỗi ngày phải ngồi luyện. Chứ không phải nói mà làm được đâu. Nói hai chữ thương yêu dễ lắm, nhưng mà làm không được là tại vì thiếu luyện. Mà cần luyện cái gì trước? Thầy nói luyện cái gì mỗi ngày chút luyện cái gì đó. Và sau này nó lớn lên luyện cái gì, cái gì mà thầy nhắc hoài á,
tha thứ là thương yêu,
tha thứ trước. Bây giờ phải tha thứ trước, thầy dạy sao? Bữa nay tha thứ được chút, mai tha thứ được chút, càng ngày nó càng lớn, thành ra càng ngày cái khả năng tha thứ của mình nó càng nhiều hơn. Nếu mà mình chưa có biết tha thứ á, mà mình nói mở rộng lòng thương yêu á, chuyện nó không bao giờ có. Cái gì nó cũng phải đi trong cái trật tự của nó, phải học tha thứ trước. Rồi tha thứ được rồi á, từ từ nó mới đi tới cái thương yêu. Chứ không phải là vô mà nhảy vô nó ôi thương hết mọi người, nó dốc thôi, nó chơi cho vui. Chứ thiệt ra đi học phải có lớp có làng, phải có đầu có đuôi. Thấy không? Ngày vô là phải học cái tha thứ, mà mới tha thứ đó ông trời ông sẽ gửi cho mình những cái hoàn cảnh để mình học cái bài đó. Thì cái trong những cái hoàn cảnh nào mình phải điều luyện cái tha thứ của mình, trong những cái hoàn cảnh nào ông trời ông sẽ gửi tới để cho mình điêu luyện cái mình học cái cách tha thứ của mình. Không phải đâu có đưa chuyện dễ tới đâu. Không phải cái
dạ, trong cái hoàn cảnh ẩn sư anh mà.
Vì hoàn cảnh ẩn sư mà hoàn cảnh nào?
Hoàn cảnh kích động mạnh anh bảo ha.
Là những cái hoàn cảnh quan trái đó, chuyện mình không có làm nó mình làm. Chuyện mình không có đụng tới nó phá đó, cái chuyện mà mình không có lý do gì hết trơn á, cái chuyện mà vô lý vậy á thì mình tha thứ được á, thì mình mới qua những cái chuyện quan trái, như thế chuyện có nó không, chuyện không nó có, cũng như Đức Phật mà Quan Âm Thị Kính vậy đó. Thấy không, cái đó là những cái bằng chứng để cho mình thấy đó, nghĩa là chuyện không có mà nói có, rồi đi thị phi rồi nói chuyện quan ức cho mình. Nó dễ làm cho con người ta mà nó nổi sân, mà nó dễ bực tức. Thì những lúc đó là những cái lúc mà mình phải học cái tha thứ, là mình phải dùng hết những cái siêu lý để mình giảng dạy cho tụi dưới này. Chứ trong này nó cứ nhắc hoài nha. Chứ không phải là mình phần hồn hiểu, nhưng mà dưới tụi nó cứ nhắc hoài. Lúc đó mình hiểu rồi mình nói thôi bỏ qua đi, cái chuyện này không có đáng gì, không có đưa tới đâu hết. Nhưng mà cái này lát nữa đó, lát nữa mình quên rồi dưới này nhắc. Mà mình không có điêu luyện nó nhắc hoài á, là mình cũng theo nó luôn, là mình để kiếm cách trả thù. Thấy không? Thành ra đó là hay là mình ức ở trong lòng á, thì nó tạo ra quốc khí. Mình ức quá mà mình không biết nói làm sao, mình không có trả lời, mình không có làm gì hết, nhưng mà trong này nó nổi sân lên, nó tức ở trong á, thành ra nó sanh ra quốc khí. Mà quốc khí là cũng sanh ra bệnh ung thư. Mấy người quốc khí nhiều mà giải không nổi, nó cũng sanh ra bệnh ung thư. Đó, thành ra mình phải học cái tha thứ. Tha thứ là bây giờ mình đi ra, mình có pháp rồi, chứ không phải là mình không có pháp. Không có pháp thì khó. Bây giờ mình có pháp rồi thì bất cứ chuyện gì thầy nói mình cũng phải quay về cái niệm Phật. Mà muốn sử dụng được cái pháp đó thì bây giờ mình đã có phương cách mà thầy phân tách rõ ràng cách luyện như thế nào rồi. Giờ đâu phải nói muốn niệm là niệm đâu. Cái người nói muốn niệm là niệm là người đó không có biết niệm, mới dám nói ẩu vậy. Còn cái người mà đã luyện niệm Phật rồi, người ta biết nó khó chỗ nào và cái cách nào để khắc phục nó là cái người biết niệm Phật. Còn cái người không biết niệm Phật, anh nói tôi niệm cả ngày, tôi cứ niệm thôi à, cho nên nói chuyện quá dễ vậy, là không phải người tu, không hiểu. Thành ra phải coi lại phương pháp công phu đàng hoàng. Thì bây giờ sẵn ra cuốn thiền thực hành đó, về coi lại cho kỹ, coi ông thầy ông dạy làm sao. Chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi rồi vô ngồi thiền đại rồi không biết gì hết. Thì tuần sau đó các bạn sẽ nhận đủ cái, mấy người bạn đạo nào đã xin sách đó, sẽ nhận đủ cái cuốn đó, đó. Thì cứ coi lại đi, coi lại kỹ thì mỗi ngày ráng lật vài trang thôi. Coi nắm cho vững cái pháp để hành cho nó đúng pháp, đỡ mất thì giờ. Mình phải luyện cái niệm Phật trước, rồi mình quay về mình co lưỡi răng kề răng thay vì mở miệng chửi lộn. Thì co lưỡi răng kề răng là nó cũng nhắc mình niệm Phật, rồi mình niệm Phật để mình hóa giải ở bên trong, hóa giải những cái chấn động lực ô trượt ở bên trong, nó không có thúc đẩy mình nữa. Thì thầy nói nay một chút mai một chút thôi, chứ không phải là mình tha thứ được hết liền. Mỗi ngày tập một chút nó gom lại riết nó nhiều. Tha thứ được rồi thì lúc đó mới học tới cái thương yêu. Rồi cái đó là trong đó là mình chịu nhịn nhục á, mình không quay về bên trong, mình không có muốn hơn thua nữa. Thì lúc đó mà khi mà mình lìa xác á, bề trên mới đem cân. Cân cái gì? Cân cái đức nhịn nhục của mình. Coi mình nhịn nhục tới đâu. Trong suốt cuộc đời của mình á, qua nhiều cái thử thách mà bề trên gửi xuống cho mình á, mình nhịn nhục tới đâu. Thì bề trên sẽ cân cái nhịn nhục của mình để coi cái sự thanh nhẹ của mình tới chừng nào. Tiên Phật rất là thanh nhẹ, tại vì cái đức nhịn nhục tối đa. Càng nhịn nhục nhiều chừng nào thì cái hạnh nó càng cao, mà hạnh càng cao thì cái luồng điển nó càng thăng hoa nhẹ nhàng. Thì trước khi mình đi thì bề trên cũng cần coi cái đức nhịn nhục mình tới đâu, cái sự thanh nhẹ của mình tới chỗ nào. Thành ra mình tu mình phải hiểu rộng hơn, chứ không phải hiểu sơ và chỉ có hành pháp không, nó không có đủ. Hẹp hòi ác ý khó tâm an, cái tâm đâu có bao giờ an được. Còn sống mà còn không an nữa, chết thì biết đi về đâu rồi. Thực hành giải tiến tâm không đạt là sao? Thực hành giải tiến tâm không đạt nghĩa là sao?
Em đóng góp mà.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu thứ ba là thực hành giải tiến tâm không đạt. Thì như vậy là mình thực hành giải tiến, tất nhiên là mình đã thực hành pháp trong cái dưỡng hành, thì nó đã có khử được lưu thanh. Thì cái thanh này nó càng ngày càng lớn rộng thôi, thì cái tâm mình nó càng ngày càng được quân bình, thanh tịnh và sáng suốt, thanh nhẹ. Như vậy là tâm không rồi, nó trở về tâm không rồi. Vậy cái chữ đạt, nó cuối cùng là đạt, đây là mình đã đạt được cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Em xin hát. Không còn vướng bận gì của cuộc đời này nữa. Xin hát.
Đó, cái đó là cái mình giải tiến á, mình mới đạt tới cái tâm không. Không? Nếu mà mình không có giải tiến á thì khó mà đạt được cái tâm không lắm. Giải tiến là bây giờ mình đã có pháp rồi. Mình có pháp rồi á, thì bây giờ cái
tâm không mình có chữ đạt nó
chữ đạt là nó thầy làm thơ thì thầy để nó làm sao thôi, nhưng mà ra để đạt tâm không đó không có gì để nói hết á. Thì cái cách làm thơ nó vậy, để cái động từ nó ra làm sao á, nghe không? Thành ra cái tâm không thì mình phải giải tiến nó mới trở về không được, chứ không phải mà muốn nói là nó trở về không liền. Thành ra mình hành đó, mình phải giải từ từ. Thành ra mình nghĩ là lúc nào mình cũng giải hết đó, để cho nên cái chuyện có đó. Thành ra cái vô vi nó có cái nguyên tắc là cái chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Thì mình phải luôn luôn mình nghĩ tới để mình áp dụng cái nguyên lý đó, để cho cái tâm mình nó càng ngày nó càng bớt chuyện, chứ nó không phải thêm chuyện. Chuyện nhỏ mà mình xé to ra thì cái càng ngày nó càng lớn rộng, nó đâu có bao giờ trở về không thanh nhẹ được. Càng ngày nó càng nặng trược, mà càng ngày nó càng gồ ghề bành trướng, thấy không? Thành ra mình tu là mình phải có cái đường, có hướng đi. Có hướng đi là có những cái nguyên lý mà ông thầy cũng nhắc nhở mình đó, để cho mình hướng về con đường đó. Chứ nếu không mình dễ bị lái qua những con đường đi ngược đường á. Thành ra nó khó tiến lắm.
Cho nên bất ngờ mà ngộ. Cho nên từ đây về sau chuyện gì không đến, không cần nghĩ, thì nó phải bất ngờ tới mới tạo. Lấy cái tâm không là ông yên tại đây. Đã lấy cái không với cái khùng người sao? Vì không mới là làm được gì vậy. Thế ông trời do nên không có cái gì hết. Mà cây có không có cái không nữa, không bao giờ có gì nữa. Giữ được cái không nó mới đạt được thành nghệ mà sao. Không nên nghĩ về quá khứ và không chặt khởi những vào tương lai. Giữ tâm không mới là đạt được.
Đây là một cái khía cạnh của tâm không thôi. Thì tâm không á, chuyện gì nó đến thì cũng được, mà không đến cũng không sao, không có cái gì là quan trọng. Còn nếu mà mình muốn khăng khăng, mình muốn cái chuyện đó, thì cái chuyện đó nó không tới á, thì mình buồn. Nghĩa tâm mình á, tại mình muốn có, còn có không được, mà không có cũng không được á, thì lúc đó cái tâm mình nó dễ nhẹ nhàng hơn. Cái gì nó cũng có cái duyên sắp đặt của ông trời, mình hiểu vậy á, thì cứ thả lỏng tự nhiên á, nó tới thì tốt, không tới thì thôi. À, cái này nó nhiều quá thì kiếm mệt lắm, để mai mốt đi nghe. Bây giờ mình qua cái chuyện khác đi. Thực hành giải tiến tâm không đạt, nghĩa là mình giải tiến, mình giải ra thì mới tiến được, chứ mình còn nặng quá thì mình không có tiến được. Thực hành thì phải giải, bất cứ cái gì mình mượn pháp giải nè, mình mượn siêu lý để giải nè, nhiều cách giải lắm chứ không phải là một cách đâu, nhưng mà mình cũng phải có điển mới giải được, tại tất cả mình thu hút nó vô bằng điển thì mình phải giải bằng điển. Thì cái mà giải bằng điển nhanh nhất là cái niệm Phật. Niệm Phật là mình giải bằng điển đó. Rồi mình mượn pháp luân thường chuyển nó cũng giải nữa. Thì mấy cái đó là toàn là giải không. Pháp mình đó là phần lớn cái nào cũng giải, soi hồn cũng giải. Những cái gì mà nó rắc rối trong đầu mình đó, tối soi hồn nó cũng văng ra nữa. Nên nó tuốt tuột cái pháp mình là pháp giải, cho nên mới gọi là chánh pháp là vậy đó. Chánh pháp là khứ trượt lưu thanh, bất cứ cái chuyện gì cũng giải. Tại vì mình cư trần nhiễm trần, cái sự trần trượt lúc nào nó cũng xâm lấn mình 24/24, thành ra mình cần cái pháp để nó hỗ trợ cho mình giải. Mình giải mình giải không có nổi, nhiều khi nó ụp vô nhiều quá thì mình giải không kịp, mình giải không nổi, thành ra mình phải mượn cái pháp. Thành ra mình cần phải hành pháp. Hành pháp rồi ban ngày mình phải hành niệm Phật, rồi cái tâm mình cũng phải hành nữa. Tâm mình cũng phải tu hàng ngày để tránh bớt những cái sự mà phức tạp gieo trong tâm mình nữa, chứ không phải là mình ỷ có pháp rồi mình có kệ sống sao sống, mà tối thì tôi giải đâu có kịp, đem vô nhiều quá giải không có kịp, nên nó ứ động, nhiều khi chán bỏ pháp luôn là vậy. Trí tuệ dồi dào tự cảm an, câu chót. Tiếng muốn nói luôn không?
Dạ em cũng đóng góp luôn. Cái câu là trí tuệ dồi dào tự cảm an, thì đây nói chữ trí tuệ dồi dào đây là nói sự cái trí tuệ mình đã được sáng suốt thanh tịnh rồi. Thì mình tự cảm an đây là mình tự cảm nhận được cái sự nhàn hạ của tâm lẫn thân, em xin hết.
Khi mình nói tới trí tuệ là nó cao rồi, đúng không? Mình tu để trước hết là khai tâm mở trí, rồi từ từ nó mới mở những cái trí tuệ nó mở. Thì nó trước hết là nó mở cái gì, nó mở cái trực giác trước nè. Trực giác là mở cái giữa trung tâm chân mày nè. Rồi sau đó nó mở lên tới cái tuệ giác, tuệ lát là giữa cái trán, là lúc đó là sáng trưng rồi đó. Dồi dào lắm, nó cái trí tuệ dồi dào là cái điển hào quang nó dồi dào, cái sáng, sự sáng suốt nó dồi dào. Thì lúc nào mình cũng cảm thấy là trong cái quốc gia của mình, trong cái nội tâm của mình, lúc nào cái tâm mình nó cũng an, không có gì mà giấy bận hết. Không, mình giờ mình thấy rõ hết rồi á, thì nó không có chuyện gì mà đáng lo, mà cũng không có gì mà đáng buồn. Chuyện gì mình cũng thấy là cái trần trượt nó không có xâm lấn mình được nữa. Trần trượt thì nó ở theo giới trần trượt, phân tách ra rõ ràng hết rồi, nó không còn lộn xộn, mình làm cho mình không hiểu, cho nên mình mới bấn loạn, mà mình không thấy an. Bây giờ cái trí tuệ dồi dào thì mình thấy rõ tất cả đó, dưới mắt mình đó, đều lắng dịu hết, không có cái gì mà làm cho cái tâm mình nó giấy bận hết, tại mình hiểu hết rồi. Cái luật gì nó có hết rồi, cái chuyện gì trước mắt nó, nó cũng theo cái trật tự của càn khôn vũ trụ, cũng theo những cái quy luật của ông trời, chứ không có cái gì mà chạy khỏi cái quy luật của ông trời. Mà khi mà mình hiểu được á, thì cái, đâu có gì mà mình làm mình động. Mình động là tại vì nhiều khi mình không hiểu, ủa tại sao cái chuyện này như vậy, mình sợ trong tương lai nó gì, mình không biết tại sao nó xảy ra như vậy, nhưng mà cái người mà có trí tuệ rồi thì ta nhìn ta hiểu hết rồi, cái chuyện nó đến như thế nào và nó sẽ đi như thế nào, nó theo cái định luật gì, tại sao nó xảy ra cái chuyện đó, ta nhìn ta hiểu. Cho nên ông Phật ông nhìn mình, ông phải đâu phải nhìn cái kiếp này thôi, ông biết luôn cả cái tiền kiếp và cái hậu lai của mình như thế nào nữa. Thành ra ông đâu có động đâu. Bây giờ mình đang khổ, nhưng mà ông biết là sau cái khổ là có sự sáng suốt, sau cái khổ là mới đi tới hạnh phúc. Khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thành ra cái bài khổ đó ông cũng đã học qua rồi. Thì bây giờ mình không học cái bài khổ đó làm sao mình tiến thân. Chỉ chiếu làm sao cho mình có sự thức tâm để mình qua cho nó nhanh thôi. Chứ cái bài đó là cũng phải học. Cho nên ông Phật nhiều khi ông thấy mấy cái đó ông cũng làm thinh. Ông chờ cho mình học xong bài rồi mình tiến quá theo cái bài khác thôi, chứ ông đâu có gì nói. Nên cuộc hành trình nó phải như vậy mà. Ai cũng phải trải qua chứ đâu có ai đốt giai đoạn được. Rồi, hỗn láo hại mình, tâm rối loạn, hẹp hòi, ác ý, khó tâm an. Thực hành giải tiến tâm không đạt, trí tuệ dồi dào, tự cảm an. Thì mình biết rồi, cái sự hỗn láo là nó biểu hiện cho cái sự mất trật tự ở bên trong của mình và cái sự mất an ninh trong cái tiểu thiên địa của mình. Thì mình phải, nó gây cho mình cái tâm mình không có an. Mà bây giờ mình chịu thực hành, tiến giải, đi tới cái tâm không, không còn gì nữa. Mình đạt được cái đó thì cái trí tuệ mình nó dồi dào, thì lúc nào mình cũng an á, an thanh tịnh, không có gì mà làm cho mình động loạn, hạnh phúc đời đời. Rồi câu thứ nhất, hỏi dung nhan tươi đẹp do đâu mà có? Thưa, dung nhan tươi đẹp do nhân quả tu hành mà có. Kiếp trước có tu, kiếp này tươi đẹp, sanh ra tâm thức hiền hòa dễ thương. Kệ nhân hiền quá tốt, dễ thương hiền, quý cách sinh tươi lại được yên. Rõ lẽ trời ban không hoại nát, tự mình xây dựng tự mình xuyên. Rồi, ai muốn nói về câu này không? Thành ra cái luật nhân quả nó áp dụng ở khắp mọi khía cạnh. Khi mà ông trời ông cho mình cái xác đó, thì không có cái xác nào giống cái xác nào hết, mỗi cái xác nó khác nhau. Mà cái người mà có cái dung nhan tươi đẹp, như là cái thân thể lành mạnh, không có lành lặn, không có bị hư hao, mặt mày coi dễ thương, là do cái nhân quả tu hành đã có, kiếp trước có tu, kiếp này tươi đẹp. Rồi ngoài cái thân hình tươi đẹp thì nó có cái tâm. Cái tướng là do tâm phát mà. Nếu mà cái người mà mặt hiền mà cái tâm không hiền, nó đâu có tương xứng. Cái người mà cái mặt hiền hậu là cái tâm họ cũng, tâm thức của họ cũng hiền hòa dễ thương, cho nên mới tướng do tâm phát. Thứ nhất là do tâm, thứ nhì nó thể hiện ra cái tướng bên ngoài. Thì nếu mà có cái tâm hiền hòa là cái tâm nó đã tu rồi. Bây giờ mặc dù pháp này, kiếp này chưa có tu pháp nào, nhưng mà cái tâm nó hiền đó, là nó đã tu nhiều kiếp rồi. Thành ra khi mà mình nói tới chuyện tu là mình phải nghĩ tới nhiều kiếp, chứ mình đừng có bao giờ mà luận trên một kiếp đó, thì nó không thông. Chuyện gì của ông trời làm nó cũng có trật tự. Mỗi cái xác con người nó cũng đã có trật tự rồi. Cái xác mà lành lặn hay là thông minh, sáng suốt là nó cũng đã gây dựng từ nhiều kiếp rồi. Kiếp này là tiếp tục, cho nên phải vô một cái xác tương xứng vậy để tiếp tục tu thôi, chứ không phải là hay hơn người khác để mình đè bẹp người khác. Nhưng mà ông trời không cho vậy để cho mình tiếp tục. Thành ra cái người mà đã có một cái hành trình, một cái quá khứ tốt, một cái hành trình tu luyện nhiều á, thì cái kiếp này cũng được qua, trước hết là qua cái thân thể, qua một cái tâm hồn, nó cũng khác người. Trước hết là cái tâm cũng khác người, rất hiền hòa. Thể hiện qua cái xác, lành lặn dễ thương, đẹp, rồi thể hiện qua gia đình, sanh ra trong một cái gia đình có đạo đức, có đầy đủ, không có thiếu thốn gì. Thành ra cái cuộc sống mình nó cũng không có phải mà vất vả lắm. Mặc dù xuống thế gian ai cũng phải khổ, nhưng mà mình không có bị vất vả những cái chuyện mà sanh nhai hàng ngày nữa. Nó cũng dễ dãi hơn, để cho mình dễ tu hơn. Thành ra cái gì nó cũng có cái sự sắp đặt của cái luật nhân quả hết. Nhân hiền, quả tốt, dễ thương hiền. Cái nhân hiền là cái gốc. Cái gốc nó hiền thì cái quả nó tốt. Là cái kiếp này là cái quả. Cái quả nó tốt, dễ thương hiền. Quý cách xinh tươi lại được yên. Nó có cái phong cách của nó có cái quý cách của nó rất là xinh tươi. Cuộc sống nó cũng được yên. Rõ lẽ trời ban không hoại nát. Mình hiểu rõ lẽ là ông trời ông ban cho mình một cái tâm hồn không có bao giờ hoại nát hết. Tự mình xây dựng, tự mình xuyên. Ông trời cũng đã ban cho mình một cái tâm không có bao giờ bị hoại nát. Cho mình một cái hộp hạt kim cương bất hoại. Thì mình phải tự xây dựng cho mình đó, thì mình mới xuyên qua những cái hành trình khó khăn, xuyên qua những cái trở ngại trên cuộc hành trình trở về nguồn cội. Câu số 2 hỏi: dâm tánh do đâu tạo thành? Thưa, dâm tánh do mắt, mũi, tai, miệng, ý, thân, lưỡi tạo thành, thu thập từ bên ngoài vào, lâu ngày kết hợp thành tánh tham và dâm, sanh ra tánh ích kỷ, muốn riêng mình có mà thôi. Kể, tham dâm tạo khổ cho mình động, muốn có liên hồi tự ngóng trong, kích thích chuyển hoài trong dứt khoát, tưởng lầm là thật, khó lành trong. Đó, cái dâm tánh thì mình thì rồi mình cũng mới học cái bài tham dâm ở đây đó. Thì có ai có thể nói thêm về cái đề tài này không? Mình mới học cái bài đề tài tham dâm đó. Thì thầy nói cái có tham trước, giờ nó mới đi tới cái dâm. Dâm là muốn đủ thứ, cái gì cũng muốn kêu là dâm. Thì dâm nó đi tới cái dục. Cái dục là nó đưa mình đi xuống, sanh ra nghiệp chướng. Thì có dục rồi phải lo giải. Tham, dâm, dục, giải. Thì cái bài đó tuần rồi, cách đây một tuần, hai tuần gì mình có học đó, tham dâm. Thì do đâu? Do mắt, mũi, tai, miệng. Mắt, mũi, tai, miệng là bốn, ý ha, kia là ngũ quẩn á. Mắt, mũi, tai, miệng, ý là ngũ quẩn. Rồi cái thân, cái lưỡi, cái thân lưỡi, lưỡi là cũng như miệng, nó dính chung với nhau à. Tạo thành. Con mắt mình nó nhìn là mình muốn à. Mình thích, mình muốn, mình thèm. Thấy không? Cái mũi mình ngửi cũng vậy. Ngửi cái mùi đó thơm, mình thèm, mình thích. Bỏ vô miệng ăn, thu thập vô, ăn nhiều quá. Cho nên nói về ăn uống, thì thu thập qua con mắt, qua cái ý tưởng. Trước hết là thu thập, mình muốn là muốn qua cái ý của mình, là con mắt. Mắt mũi thì cũng là mắt mũi tai miệng thôi. Ý thân lưỡi là ăn uống ở trong đó nữa. Lâu ngày kết hợp thành cái tấm tham và dâm. Sanh ra tánh ích kỷ, từ cái tánh tham dâm á, mình mới muốn đủ thứ, mà cái gì cũng muốn, cho nên mình muốn nhiều quá thì rốt cuộc mình nó sanh ra cái tánh mình muốn riêng cho mình có, mình chỉ có mình có thôi, chỉ tôi độc nhất tôi có cái đó thôi, nên người kia không có. Tham đến nỗi vậy nó mới thấy thỏa đáng, nó mới thấy thỏa thích. Có những cái mà người khác không có được đó, mình có, mình thấy vui. Cái đó là sanh ra cái tánh ích kỷ, muốn riêng cho mình có mà thôi. Kệ, tham dâm tạo khổ cho mình động. Thì muốn thỏa mãn cái sự tham dâm á, thì nó làm cho mình khổ lắm. Cũng phải lo tìm, lo cày, lo kiếm chứ đâu phải tự nhiên mà nó có. Muốn có liên hồi tự ngóng rong. Muốn có mà muốn có liên hồi nghĩa là liên tục không ngừng nghỉ á. Muốn cái tham mình đi tới vô cùng là mình lúc nào mình cũng muốn, mà muốn có liên hồi, nghĩa là không có ngừng nghỉ, tự ngóng trong, mình mong cho nó tới, mong cho nó có, kích thích chuyển hoài không dứt khoát, thì nó làm cho kích động cái thần kinh của mình, cái sự tham muốn bên tâm, cái tâm mình nó không có bao giờ mà yên, nó không có bao giờ dứt khoát được, nó chuyển hoài, nó cái này nó đẩy tới cái kia nó lôi cuốn tới cái nọ. Tưởng lầm là thật khó lành trong, mình tưởng là những cái mà mình đang có được ở thế gian đó là thật, thì khó mà mình trở về cái tâm thức trong lành, thanh nhẹ được, chỉ tạo khổ, tạo động cho mình mà thôi. Vì đa số mà không thức tâm thì phải đi vô con đường tham dâm, có rồi muốn có thêm, tạo khổ cho mình mà không hay, tưởng lầm cái đó là thật, rốt cuộc ra đi hai bàn tay không mà tâm thức không có được trong lành, bơ vơ không biết đường đi. Câu số 3, mỗi người có một chuyện là sao? Thưa, sự cấu trúc khác nhau tùy theo giờ giấc thành tựu mà học hỏi và phục vụ người kế tiếp. Người này thích người kia ghét người nọ cũng do sự sanh khắc khác nhau. Đó cũng là mức tiến theo quy luật của ngũ hành. Ngược lại, người tu hành pháp đứng đắn thì mọi sự bên trong đều thay đổi, phát triển theo luồng điển trung hợp hòa bình quy một thay vì cạnh tranh vô ích. Kể duyên lành phát triển tâm thân tiến, giải tỏa ưu tư, giải nỗi phiền. Nguyên lý tràn đầy chứ đâu phải trành đầy, giết đặc đánh đặc. Nguyên lý tràn đầy duyên tốt đẹp, bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên. Đó thì ông trời, nãy mình cái câu trước đó, thì ông trời cũng sanh ra mỗi cái cơ tạng của con người nó khác nhau, tùy theo cái luật nhân quả. Sanh có ngày, chết có giờ, nghĩa là lúc mà mình sanh ra nó có giờ có giấc, là nó có số mạng, nó có con sao nào chiếu, sao nào chiếu, là bởi vậy nó mới có cái môn mà tử vi là vậy đó. Con sao nào chiếu là sanh ra giờ nào, đúng giờ đó, tuổi nào. Thì mình sanh ra ở thế gian nè, mình sống trong cái thể xác ngũ hành này á, thì mình chịu cái định luật của ngũ hành sanh khắc. Có người nó hợp tuổi với mình á, có người nó không hợp, có người có giờ, có giờ nữa, có nhiều khi cái giờ đó là sanh lại hợp, mà tới hồi cái giờ khắc á là phải ly, là phải chia tay. Thành ra nó có sống trong luật ngũ hành thì mình phải chịu theo cái sự chuyển động của ngũ hành ở thế gian. Có khi được, có khi không, có khi tụ, có khi tan, có khi thương, có khi ghét. Thì cái đó để học hỏi và tiến hóa theo cái quy luật của ngũ hành mà ông trời ông sắp đặt ở thế gian, để cho kích động phản động, để con người thức tâm lo tu, trao đổi học hỏi hiểu nhau. Cho nên mới có nhiều chuyện nó xảy ra ở dưới thế gian là tại vậy, theo cái quy luật của ngũ hành, có sanh có khắc. Còn người tu á, thì mình tu để mình vượt khỏi ngũ hành, cũng như Tôn Ngộ Không mà bị bàn tay của ông Phật chụp xuống, bị cái núi ngũ hành sơn úp vô là không có ra được, là phải chịu cái quy luật của ngũ hành. Bây giờ mình tu để thoát ngũ hành, nghĩa là mình không có, từ từ mình sẽ rời xa cái sự sanh khắc của ngũ hành, mà mình tiến về cái luồng điển trung hợp hòa bình, là luồng điển cái của càn khôn vũ trụ đó. Làm sao để mình tu để hiệp nhất với cái luồng điển đó, thì cái luồng điển đó nó không còn chịu cái sự sanh khắc của ngũ hành nữa, không còn mà cạnh tranh, không còn mà tranh đấu với nhau nữa. Mình tiến lại trở về một góc đó, thì nó trung hợp, thì mình tu là mình đổi chiều, mình không có đi xuống nữa. Đi xuống là nó phải chịu cái định luật của ngũ hành, mà mình đi lên đó, thì nó theo cái luồng điển trung hợp hòa bình quy một thay vì cạnh tranh vô ích. Đó là con đường của chúng ta đã chọn. Thì bây giờ phải từ từ hướng về cái đó trong cuộc sống hàng ngày, cũng phải hướng về con đường đó mới là xứng đáng là một người tu. Mình mang tiếng tu mà nếu mà mình sống mà mình đi ngược đường đó, thì nó uổng. Duyên lành phát triển tâm thân tiến. Duyên lành nó đến cho mình, mình có cơ hội phát triển về tâm lẫn thân. Giải tỏa ưu tư, giải nỗi phiền. Thì dưới thế gian thì cái luật sanh khắc nó đưa ra những cái, sanh ra những cái sự ưu tư, những cái phiền não. Mà mình tu là mình có pháp, mình có tâm, mình có tâm pháp, mình có thân pháp, để giải tỏa những cái sự ưu tư, giải cái nỗi phiền tạm ở thế gian, để giúp cho mình thức tâm thôi, chứ mấy cái đó nó không có thật. Khi mà mình chết rồi đó thì mấy cái chuyện đó là bỏ lại thế gian chứ mình đâu có ôm theo nữa. Nhưng mà mình phải giải nó để cho mình nhẹ, để lúc mình ra đi mình được nhẹ, chứ lúc ra đi mà mình còn đầy cái tâm, mình còn đầy sự hận thù thì mình đâu có nhẹ. Mình không có nhẹ thì mình đâu có đổ bộ lên cái mảnh đất nhẹ được. Giải tỏa ưu tư, giải nỗi phiền thì người tu là phải lo giải tỏa. Nguyên lý tràn đầy duyên tốt đẹp, nguyên lý của trời đất ân ban là cái nguyên lý tiến hóa vô cùng tận đó. Thì lúc nào ông trời cũng cho mình những cái cơ duyên tốt đẹp để cho mình thức tâm, mình tu, mình tiến. Mà nếu mình không chịu thức tâm thì cái duyên tốt đẹp đó nó không có giúp ích gì được nhiều. Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên, mình phải trở về với cái sự bình tâm thanh tịnh. Khi mà mình giải tỏa hết những cái sự phiền não sái quấy á, thì lúc đó mình mới trở về cái sự thanh nhẹ, tâm mình á, mới trở về cái sự bình tâm thanh tịnh được. Không có gì làm cho mình lo, không có gì đáng làm cho mình buồn nữa. Cuộc đời là tạm. Thì lúc đó mình mới xuyên qua những cái khó khăn trên hành trình tu tiến. Câu số 4. Hỏi nguyên lai bổn tánh do đâu mà có? Đáp: thưa, nguyên lai bổn tánh cấu trúc từ nhiều kiếp cộng với tập quán hiện tại hình thành, cần một phương pháp khứ trượt lưu thanh tự giải lần lần, pháp lực thanh tịnh hội nhập với đại thanh tịnh, nhiên hậu mới giải được tất cả nghiệp chướng từ nhiều kiếp, hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì mới thấu đáo được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn. Kể nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến, cảm thức trần gian chỉ có phiền, gieo nở khó hoàn tâm loạn động, dày công tu luyện tự mình yên. Cái nguyên lai bổn tánh ở đây á, ở trong cái đầu câu á, thì thầy nói là nó cũng như cái gốc gác của con người á, từ nhiều kiếp tạo thành á, thì mình có những cái kiếp trước với mình cộng với cái tập quán hiện tại nó hình thành. Thành ra nó ra cái tánh, nó ra cái tánh của mình. Cái tánh căn bản của mình á, mỗi người ở đây có một cái tánh căn bản, cái tánh chánh của mình á. Mà cái đó là do nhiều kiếp cộng lại, cộng với những cái tập quán ở đây, những cái tánh hư tật xấu ở trong hiện tại á, thành ra nó ra cái bản tánh của mình. Chứ không phải cái bản tánh của mình ở trong kiếp này đâu. Thành ra mỗi đứa con sanh ra nó có tánh tình khác nhau hết. Mình không biết trước ra cái gì, nhưng mà mỗi người ra là nó có cái bản tánh của nó. Đứa này nó dày, đứa kia nó kia, là cái sự cấu trúc của nó là từ nhiều kiếp rồi mang tới đây, cộng với cái cuộc sống hiện tại này nó sẽ tạo thêm một mớ cái tập quán của cái kiếp này nữa. Nó cộng lại nó ra cái tánh, cộng với cái kiếp trước, hai cái cộng lại hình thành ra cái tánh căn bản của con người. Thì bây giờ mình muốn sửa, mình xuống đây là mình là một tội hồn chưa hoàn tất, thì đương nhiên nó có những cái tánh xấu từ nhiều kiếp mang tới đây cộng với những cái tánh xấu bây giờ bị phai sửa. Cần một cái phương pháp khứ trượt lưu thanh thì giải lần lần. Bây giờ mình có được cái pháp khứ trượt lưu thanh thì mình phải dày công, mình giải từ từ giải ra. Thì cái pháp lực mình thanh tịnh, mình càng cái chấn động lực của mình càng ngày càng mạnh, cái điển của mình càng dồi dào thì cái pháp lực thanh tịnh của mình nó mạnh. Mình lúc đó mà khi mà mình đi tới cái pháp lực thanh tịnh là đi với ông Phật, mình giải xong hết rồi nó mới thanh tịnh. Lúc đó mới hội nhập với đại thanh tịnh là nói ông Phật á. Khi mà ông có pháp lực thanh tịnh là ông đã giải hết chuyện của ông rồi đó. Thì ông trở về thanh tịnh, rồi ông mới hội nhập với đại thanh tịnh là với ông trời đó, kia là đại thanh tịnh. Nhiên hậu mới giải được tất cả nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Là lúc đó là ông giải hết tất cả những cái nghiệp chướng của ông, là từ không biết bao nhiêu kiếp, từ ngày mà lìa xa Thượng Đế xuống thế gian học hỏi cho tới ngày nay là giải hết. Thì lúc đó mới hội nhập với ánh sáng vô cùng tận, lúc đó là mới hòa nhập với Thượng Đế được. Nghĩa là xong hết rồi đó. sáng suốt hoàn toàn đi tới trọn lành. Nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì ánh sáng đó là ánh sáng của Thượng Đế đó, mới thấu ráo được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn. Thì lúc đó mình mới biết được cái nguyên lai vô sanh là cái bản chất của cái mỗi phần hồn như thế nào. Tại lúc đó mình hòa với ông Thượng Đế rồi, tại mỗi phần hồn chiết ra từ Thượng Đế mà. Mà bây giờ mình hòa nhập với Thượng Đế thì mình sẽ hiểu rõ cái bản chất của mỗi phần hồn mà khi mà nó chiết ra như thế nào. Tại vì cái đó một cuộc hành trình nó đã hoàn tất rồi. Từ ngày mà lìa xa chiết ra khỏi Thượng Đế, lìa xa Thượng Đế, xuống đây học hỏi và đã tìm lần mò tìm được đường, biết đường trở về hội nhập lại Thượng Đế là đi hết một vòng rồi. Thì cũng đã hiểu rõ hết rồi, chuyện gì cũng biết hết rồi, cũng như ông trời rồi. Nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến, đó, cái đó là cái nguyên lý sanh tồn tiến, cái cuộc hành trình của mình là vậy đó. Rời xa Thượng Đế xuống đây học hỏi, rồi tới một ngày nào đó mình trở về hòa nhập với Thượng Đế là mình xong cái cuộc hành trình từ lúc mình chiết ra, rồi mình tiếp tục mình tiến hóa với Đại Hùng. Nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến, cảm thích trần gian chỉ có phiền. Thì khi mà ra khỏi rồi đó thì thấy trần gian là toàn là cái phiền phức không à, chứ không có gì mà để giúp cho mình tiến hóa, thức tâm để cho mình đừng có mê trần. Mình tiến về cái sự thanh tịnh chứ không phải làm cho mình mê. Chứ nếu mà cái trần gian mà chỉ toàn là hạnh phúc không, không ai muốn đi, ai cũng muốn bám ở đây hoài. Bây giờ có phiền mà nhiều khi người ta còn không muốn rời nữa. Nhiều khi tới giờ đi còn không muốn đi nữa. Mê, mê vậy. Cảm thức lúc xuống không muốn xuống mà lúc đi không muốn đi là vậy. Ở riết nó quen, nó mê. Cảm thức trần gian chỉ có phiền thôi à. Toàn là phiền hết chuyện này, tới giải hết chuyện này tới chuyện kia. Cũng lâu lâu cũng có chuyện phiền tối nó tới à, không có bao giờ mà để cho mình yên hết. Gieo nợ khó hoàn tâm loạn động, mình gieo nợ ở thế gian, mình xuống đây rồi mình nghiệp chướng nó tới, sinh con đẻ cái, rồi nợ nần của cải chồng chất trong tâm của mình, thì lúc nào nó cũng loạn động. Gieo nợ khó hoàn tâm loạn động, khó trả, gieo nợ khó trả, trả không hết. Đẻ con rồi nói con nó đẻ cháu, cháu nó đẻ chích, thì nó kéo dài cả ngàn năm như mới xong. Không bao giờ mới dứt được cái đường dây đó. Khó mà trả hết cái nợ đó, gieo nợ khó hoàn, khó mà trả lại, tâm loạn động. Dày công tu luyện tự mình yên, thì bây giờ chỉ có tu luyện lúc đó mới yên được thôi chứ. Không có cách nào hơn là tu, rốt cuộc là chỉ còn có con đường tu thôi. Đi gì đi, tới ngày nào đó cũng phải tới con đường tu rồi mới tiến trở về, rồi mới dứt thôi, chứ không thấy là cũng luân hồi tại thế dài dài vậy thôi. Thì bây giờ mình đi được bao nhiêu đi, ha? Tiến được bao nhiêu, tiến một ly hay một ly, không có chê. Câu số 5, hỏi bằng chứng gì cảm thấy bộ đầu phát triển? Đáp, thưa, khi nhận thức bộ đầu phát triển thì lúc nhắm mắt thấy bộ đầu tròn vo và lớn rộng, không thể lo âu bất cứ một việc gì như xưa cả. Kệ, cảm thông nguyên lý rất dễ hòa, trí sáng tâm minh tự vượt qua, bình tĩnh trên đường tâm tiến hóa, tự mình cảm lý, tự mình minh cảm lý chan hòa. Đó. Thì cái bằng chứng mà bộ đầu phát triển đó là khi mình nhắm mắt đó, mình thấy cái bộ đầu nó tròn vo và lớn rộng, không thể lo âu bất cứ một việc gì như xưa cả, như là nó thanh nhẹ đến nỗi vậy đó. Nhắm mắt là chỉ cảm thấy lớn rộng và thanh nhẹ, không có cái gì eo hẹp nữa hết đó. Mình có chỗ khác là thầy nói nhắm mắt là chỉ thấy sáng thôi, thì lúc đó là không có cái gì lo, sự tâm tối nó đã không còn giam hãm mình nữa. Cảm thông nguyên lý rất dễ hòa, hiểu được cái nguyên lý của trời đất thì mình dễ hòa, trí sáng tâm minh tự vượt qua, cái trí sáng, cái tâm nó cũng sáng, bình tĩnh trên đường tâm tiến hóa, tự mình minh cảm lý gian hòa, tự mình hiểu được, mình cảm được cái lý chan hòa, hòa với càn khôn vũ trụ đó. Câu số 6, hỏi muốn hiểu mình thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn hiểu chính mình thì phải thành tâm, thực hiện phương pháp khứ trược lưu thanh. Càng ngày sẽ càng sáng suốt, sẽ hiểu sự ô trược và sai trái của chính mình nhiều hơn. Kệ biết mình tự hại sân hồn động, giải tỏa sân si tự dẫn tự còng. Mê loạn không còn gây tạo loạn, bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng. Thì muốn hiểu chính mình á, thì cũng như mình phải đi con đường của ông Phật là phải thực hành cái chánh pháp khứ trược lưu thanh. Thì nếu mà mình khứ được trược, mình lưu được thanh, mà thanh của mình nó càng ngày càng nhiều á, thì có ngày là mình sẽ sáng suốt. Khi mà mình không có còn trượt nhiều nữa thì cái tâm mình nó sẽ sáng suốt. Mình thanh nhiều á thì cái thanh á, mình lưu được cái thanh nhiều á thì cái tâm mình nó sẽ sáng suốt. Lúc đó mình hiểu được cái gì là ô trượt và cái gì là sai trái, mình không có đem vào tâm nữa, thì lúc đó cái tâm mình nó càng ngày càng sáng suốt. Những cái gì ô trượt là mình thấy nó ra ngoài trước rồi, chứ đâu cần đem nó vô rồi giải nó ra nữa. Lúc đó mình hiểu rồi, mình thấy là mình biết rồi, không có đem vô, khỏi cần giải. Thấy không? Chính mình nhiều hơn. Bây giờ là mình nhiều khi mình không biết, mình đem vô tối lo giải thấy mồ đi, giải không kịp. Là tại vì mình đem vô những cái ô trượt mà mình không biết, mình không hiểu. Mình không hiểu cái đó là ô trượt, mình không hiểu cái đó là sai. Mình đem vô tâm mình á, thì mình giải mệt lắm. Mình thấy mình không tiến là tại vậy, tại vì mình tối mình lo giải, rồi ban ngày mình đem vô những cái sự ô trượt mà mình không hay. Tối thì khứ trượt lưu thanh, ban ngày thì khứ thanh lưu trượt. Rước trượt chứ. Rước trượt, khử thanh. Thành ra mình đi ngược đường. Thành ra nó không có tiến được. Biết mình tự hại sân hồn động. Biết mình là mình tự hại mình á. Khi mà mình biết mình tự hại mình á, thì lúc đó mình không có tự gạt mình nữa. Mình không có làm những cái mà để hại mình nữa. Mình không có gạt mình nữa, mình nhìn lấy sự thật, mình sai chỗ nào mình sửa, mình không có gạt mình nữa, mà mình không hại mình nữa. Cái gì mình làm bậy mình biết những cái hậu quả của nó, thì mình không làm nữa, thì mình không có tự hại mình nữa. Cũng như mình phóng ác ý, hồi nãy mình cái câu trước đó, mình ác ý mình phóng ra đó là mình tự hại mình đó. Mình tưởng mình hại người ta, nhưng thiệt ra mình đang hại mình trước mà mình không hay. Biết mình tự hại, sân hồn động, mình làm cho cái tâm mình nó sân lên, cái hồn mình nó động. Là tại cái tánh của mình, cái tánh sân của mình muốn hơn thua với người khác. Giải tỏa sân si chẳng tự còng. Bây giờ mình biết rồi thì mình lo mình giải tỏa cái sự sân si, mà muốn hơn thua, cái gì cũng muốn hơn thua. Thì con người ta cái bản chất nó là vậy, ai cũng có. Giải tỏa sân si chẳng tự còng, không có xiềng, không có còng mình nữa. Mê loạn không còn gây tạo loạn, không còn mê mà để cho nó đi tới tạo loạn. Mê những cái giả mà nó làm cho cái tâm mình loạn, thì không có gây loạn ở trong cái tâm của mình, như là trong cái tiểu thiên địa này nữa. Mình được sống an, bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng. Thì lúc đó mình không có bị động nữa, mình chỉ lo học hỏi thôi, không có đi lòng vòng mất thì giờ, đi tới đi lui rồi rốt cuộc những cái chuyện đó nó không có dẫn đi tới đâu hết, mà mất thời gian của mình thôi chứ không gì. Thời gian ở dưới thế gian này, cái thời gian học hỏi có giới hạn, mà mình không biết đường đi, mình cứ đi lòng vòng học cái bài đó, mình cứ đi nhai tới nhai lui hoài mà cũng không thức tâm, thì nó cứ kêu là lòng vòng là vậy đó. Cũng nhào vô cái chữ sân si hơn thua, rồi rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu mà mất thời gian. Rốt cuộc mãn khóa rồi cũng chẳng đi tới cái sự thanh tịnh được. Câu số 7, tại sao làm người lại thích ánh sáng thiên nhiên? Thưa, vốn người đã có sẵn thiên tánh, chịu tiếp thu những chuyện trong lành theo ánh sáng chứ không bao giờ chịu theo bóng tối. Kể không nuôi tánh chất u tồi trược, thực hiện quân bình sáng với vui, thu nhận tình thương trong đạo đức, cảm minh thiên địa chẳng bùi ngùi. Đó. Thì thầy thường nói đó là con người là ánh sáng. Tại sao nói con người là ánh sáng? Là tại vì cái phần hồn của mình chiết ra từ đại khối linh quang, là một cái cục sáng rất là to, kêu là đại khối linh quang. Mình chiết ra là mình là tiểu linh quang, là một cái phần sáng nhỏ xuống đây, chỉ có một chút xíu ánh sáng nhỏ thôi. Thành ra cái bản chất thiên liêng tánh của mình á, cái thiên tánh của mình á, là ánh sáng. Thành ra bên trong mình á, mình thấy ánh sáng là mình cũng thấy thích hơn là thấy bóng tối. Nhưng mà vì cái sự ngu muội của mình á, mình đâm đầu vô cái bóng tối thôi, chứ thiệt ra cái bản chất thật của mình á, bản chất mà của phần hồn thanh nhẹ là nó chỉ thích ánh sáng thôi. Nó chỉ thích cái gì mà thơm tho, nhẹ nhàng, êm dịu thôi, chứ nó không có thích cái sự động loạn hôi thối. Ăn thì cũng muốn ăn những cái món ngon thôi, chứ thơm tho thôi, chứ đâu có ăn muốn ăn mấy cái chuyện ô trược đâu. Thì cái bản chất đó, thanh nhẹ đó nó có sẵn rồi. Cho nên nó chỉ thích tiếp thu những chuyện trong lành theo ánh sáng, chứ không bao giờ chịu theo bóng tối. Nhưng mà vì sự ngu muội chạy theo bóng tối mà không biết, không nuôi tánh chất u tồi trược. Thì khi mà phần hồn mình nó thức giác rồi đó, thì nó không bao giờ nó để cho phần dưới này nó nuôi cái tánh chất u tồi mà trượt nữa, để lo nó giải thôi. Thực hiện quân bình sáng với vui, thực hiện mà khi trở về cái tâm thức quân bình rồi, chỉ còn ánh sáng thôi, lúc nào cũng có vui. Thu nhận tình thương trong đạo đức, lúc đó chỉ lo cái thực hiện cái tình thương và đạo đức, giúp đỡ thương yêu, tạo cái sự quân bình cho mình và lấy cái hạnh đức để giúp đỡ những người khác, cứu độ chúng sanh. Cảm minh thiên địa chẳng bùi ngùi, lúc đó mình hiểu rõ trời đất, cái tâm mình lúc nào nó cũng thanh tịnh, không còn cái bùi ngùi xúc động gì nữa, cái gì mình cũng hiểu hết rồi hết rồi. Thì cái những bạn nào không biết thì cái mỗi tuần ở trên vovinet.org thì có mấy cái bài ghi âm. Còn nếu không, mấy cái bạn mà ở trong nhóm Zalo tu học thì tôi sẽ gửi thẳng bài vô trong đó ha. Tại nhiều khi bên Việt Nam cái mạng nó yếu, coi thẳng trên mạng không nổi, thành ra phải tải xuống máy để nghe. Rồi không biết các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? Nếu không có thì chúng ta chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại tuần sau. Mấy bạn nào muốn học khóa bên Mỹ thì ngày mai.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn.
Chào cảm ơn chú Bảo.
Rồi.
Chú Bảo, anh Bảo chào ơi. Các cô chú anh chị vận động.
Cảm ơn anh Bảo ơi.
Ai muốn nói gì?
Em chào anh Bảo. Em xin cái cuốn thực hành tự cứu trễ quá anh còn ha. Em xin 5 cuốn anh Bảo.
Để tôi nhắn
em xin cho em với anh Kiên, tại hôm nay em quên là cái cuốn đó của anh Bảo là cuốn đúng nhất mà em quên đi, em mới để cho mấy bạn đạo tự xin luôn, thành ra em quên nay em mới sực nhớ.
Để coi còn gửi cho chị 5 cuốn ha,
gửi cho em 5 cuốn rồi mà em địa chỉ em cần nhắn cho không. Anh Bảo rồi lại không. Nhắn vô
có rồi.
Dạ, anh Bảo cho em xin 5 cuốn ha anh Bảo.
Bạn đạo nào chưa có nhớ xin liền nha, tại vì nay mai chắc tôi nghĩ không còn nữa đâu.
Dạ, giờ trễ, em xin trễ rồi em xin 5 cuốn thôi đi rồi.
Ok.
Dạ, em cảm ơn anh. Dạ.
Bạn đạo nào chưa có thì nhắn tin vô cho tôi ha.
Nhưng mà còn ít mà hả anh Bảo, xin nhiều đâu có được phải không?
Nếu mà có muốn bao nhiêu nói đi, được bao nhiêu cho bao nhiêu, chứ bây giờ không có biết.
Không có, nếu được thì 10 cuốn anh Bảo, tại vì hãy ít quá em xin 5.
Thôi cho 10 cuốn ha. Tin cho đủ đi, chừng nào thiếu rồi tôi nói thiếu. À, bây giờ muốn
dạ xin... rồi em sáng ngày mai em sẽ hỏi anh Kiên lại coi ảnh mấy cuốn là em mấy địa chỉ mình gửi thẳng cho ảnh, còn của em thì gửi thẳng về cho em vậy đó. Ngày mai em sẽ điện rồi em sẽ nhắn riêng Zalo cho anh Bảo.
10 cuốn ha.
Dạ.
Bạn đạo nào chưa có em muốn nhớ nhắn tôi liền nha. Tại cuốn này không biết chừng nào mới in lại được á.
Bảo ơi, đúng rồi.
Hả?
Không có được cuốn lên Bảo ơi.
In cuốn hả? Hình như thì trước tôi có địa chỉ của chị rồi phải không?
Dạ.
Chị Minh một cuốn nữa ha. Còn ai chưa có nữa nói luôn nha, đừng có để trễ quá là hết á. Mai mốt muốn mà không có được đâu á.
Cái cuốn này của anh Bảo chưa có. Rất là quan trọng mà em hôm nay em quên đi, em quên xin để cho em đặng em coi cho nó kỹ mà em quên.